Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới, sang một tuần mới và sang một tháng mới nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Office thứ hai đến thứ sáu từ 8:30 cho đến 9:00 thường là chương trình trực tiếp, buổi chiều 6:30 cho đến 7:00 là chương trình phát lại hai ngày cuối tuần, buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc về luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, quý thính giả muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư ở 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa từ thứ hai đến thứ sáu 9:00 sáng cho tới 5:00 chiều. Địa chỉ của văn phòng Empire Law Office tọa lạc tại 55 East Empire Street, ngay góc đường số 2, thành phố San Jose. Và bây giờ chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư và chúc luật sư cùng với gia đình, cùng với tất cả quý khán giả nữa sang một ngày mới được bình an ạ.
Cảm ơn Khánh Thi, xin thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý khán giả. Em là ngày đầu tháng và cũng là ngày đầu tuần. Cũng như thường lệ, chúng tôi xin thưa rằng những tin tức quý vị nhận được trong buổi nói chuyện của chúng tôi trên làn sóng 1290 AM được cung cấp với mục đích giúp quý thính giả một vài kiến thức tổng quát căn bản về luật pháp Hoa Kỳ mà thôi. Tất cả những thính giả gọi vào chương trình và những thính giả đang theo dõi chương trình tìm hiểu về luật pháp của chúng tôi nếu cần đến sự giúp đỡ về pháp lý phải tham khảo với luật sư tự chọn để biết những điều luật áp dụng hiện thời vào từng trường hợp của quý vị. Những câu hỏi quý vị hỏi trên chương trình và với tính cách riêng tư cho từng trường hợp của quý vị sẽ không được coi như là sự liên hệ giữa luật sư và thân chủ, bởi vì chúng tôi không có đủ điều kiện và thời gian để duyệt xét hồ sơ của quý vị trong khi chúng tôi cố gắng cung cấp những câu giải đáp cần thiết trên chương trình. Những câu trả lời đều là tổng quát, nên quý vị cần phải gặp luật sư cho từng trường hợp của mình. Đây là một điều khoản của bộ luật những quy tắc làm việc của luật sư đoàn California. Đây là lần đầu tiên có lẽ tôi đọc cái câu nói này rất là chậm, tại vì tôi thức dậy với một cái tin mà không có được vui cho lắm. Nếu quý vị chưa nghe thì có lẽ quý vị không biết là có một cuộc bắn súng xảy ra ở Las Vegas mà trên 50 người đã mất, với những người trẻ tuổi đi tham dự buổi văn nghệ ngoài trời ở trên Las Vegas. Họ đã không thể nghĩ đến, họ đã không biết rằng là những việc như vậy có thể xảy ra. Cho nên tôi cầu mong sao khi chúng ta bước ra khỏi nhà, tất cả mọi người đều có một ngày an bình và không để cho những việc như vậy nó ngừng mình và không cho mình được tiếp tục sống một cuộc sống thoải mái và an bình. Hôm nay tôi muốn nói về cái vấn đề tài sản. Trong những cái vấn đề về tài sản thì chúng ta biết rằng là chuyện này nó đều xảy ra giữa gia đình. Hôm cuối tuần qua thì một người bạn của tôi nói rằng là tôi phải xem lại cái tài sản của tôi vì tôi mua một cái tài sản khá nhiều tiền nhưng mà tôi muốn để cái đó lại cho con của tôi đồng đều, nhưng cái số nhưng mà cái vật đó đó, cái tài sản đó đó, nếu mà tôi không có chia nó ra bây giờ thì có lẽ con tôi nó sẽ tranh chấp nhau sau khi tôi mất đi. Khi chúng ta nói đến tài sản, hoạch định tài sản thì chúng ta biết rằng là nó liên quan đến tiền bạc. Tiền bạc, tài sản là tiền bạc, nhà cửa, nữ trang, xe cộ, tất cả mọi thứ nó đều trở thành một khối tiền. Và từ cái khối tiền đó, nếu mà chúng ta không viết cho nó rõ ràng, mà cho dù rằng là chúng ta có viết cho nó rõ ràng đi chăng nữa, cái việc tranh chấp nhau nó vẫn có thể xảy ra. Chỉ mong rằng là những người đứng ở cái vị trí thừa hưởng những cái tài sản này phải biết rằng là cái tài sản này không phải là của họ mà là của cái người đã có ban phước cho họ. Và vì cái người có ban phước cho họ thì họ nên chấp nhận với những cái gì cái người viết cái trust hay là viết cái di chúc đó để lại, và họ phải chấp nhận rằng là đây là cái ý định của cái người đã viết cái di chúc và cái trust. Quan trọng nhất là cái ý định của cái người làm cái việc này. Ý định của cái người làm cái việc này viết xuống như thế nào, họ muốn cái gì. Chánh án ở trên tòa đến lúc này đâu thể nào nói chuyện với cái người đã chết được. Họ chỉ nhìn vào những cái gì cái người viết cái trust hoặc cái di chúc đã viết xuống với cái ý định của họ và với những cái lời khai chung quanh cái việc cái người này làm. Vì vậy mà cái việc làm về vấn đề living trust và vấn đề di chúc nó cần đến cái sự tham khảo, cần đến cái sự hiểu rõ là cái việc này chúng ta nên làm như thế nào. Mỗi một gia đình là một cái hình thức khác nhau, là một bức tranh hoàn toàn không thể nào giống với bất cứ một gia đình nào khác. Và tôi có thể nói là bất cứ một gia đình nào cũng đều có cái sự không được hoàn hảo trong đó. Bất cứ ai nói với tôi là gia đình của tôi rất là hạnh phúc, rất là vui vẻ, rất là thương yêu nhau, tôi nghĩ câu nói đó phải xem lại một chút nữa. Tại vì trong một gia đình, bất cứ lúc nào khi chúng ta nói đến vấn đề cá tính thì con người ai cũng có những cá tính khác nhau hết. Như ông cha, ông giảng, cha mẹ sinh con, trời sinh tính. Và nếu chúng ta nhìn vào bàn tay năm ngón thì không có cái ngón nào bằng với ngón nào cả. Cho nên chúng ta phải xem lại, nếu chúng ta là những người có những cái tài sản thì chúng ta phải ngồi xuống, phải hoạch định. Đây là cái mục đích và tôi biết là đến ngày hôm nay sau 11 năm trời ở trên chương trình này và nói chuyện với tất cả quý vị thì cái việc này nó đã trở thành một cái việc mà nhiều người suy nghĩ đến và làm. Nhưng mà vẫn còn có những người do dự không làm. Có những người do dự không làm là vì rất là nhiều những lý do. Và có những người không nghĩ đến những người con, những người thân của mình đang có những cái việc, những cái vấn đề về sức khỏe, về tình trạng con người mà chúng ta phải cần làm cái special needs trust. Và chúng ta phải biết rằng là những người mà đứng ở cái tình trạng đặc biệt như vậy, họ là những người có những cái sự giúp đỡ của chính phủ. Mình muốn họ có được cái sự giúp đỡ đó cho suốt cuộc đời còn lại của họ, vì họ không thể nào bào chữa lo lắng cho chính họ. Phần còn lại những gì mình để cho họ thì mình phải làm sao để mà cái số tiền đó nó còn tồn tại mãi mãi cho suốt cuộc đời của họ. Vì mình cũng không thể nào ở đây mãi mãi để mà lo cho họ đến cuối đời của họ. Cho nên chúng ta cần phải tham khảo, ngồi xuống để hoạch định tài sản, để nói về những cái việc mà chúng ta muốn có cái sự chia sẻ của cái tài sản mình như thế nào. Bà này bà để lại một cái tài sản cho hai người con của bà ấy. Và một trong hai người con của bà thì trong cái hồ sơ nói rằng là cái người đứng kế vị bà là người con trai và người con trai có người vợ. Còn cái cô con gái thì không có gia đình. Và khi bà mất đi rồi thì cái người anh này và vợ của anh ta mới tính toán và bắt đầu không có chia cái tài sản theo như cái vời viết mà cái người mẹ này đã viết trong những cái văn bản của bà ta. Tài sản của bà ta có nhà băng, có địa ốc, có những gì khác nữa. Và bà ta đã viết rõ ràng là những cái tài sản này chia đều cho hai người con khi bà ấy mất. Và người anh này đã chia cho người em một số tiền nhỏ thôi. Rồi tất cả mọi thứ khác thì người anh này đoạt lấy. Thì đấy, tuy nhiên là cái cô em này cũng sẽ không bằng lòng. Vì cái việc mà giấy tờ người mẹ viết rõ ràng như vậy thì cô ấy cần phải có được cái sự công bằng là tài sản phải được chia đôi. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Khánh Thi mời chị đặt câu hỏi với luật sư. Tắt cái radio con nó vang chị nhá.
Dạ, dạ.
Dạ.
Chào luật sư với em, chào chị Thi với chào luật sư.
Dạ.
Em muốn hỏi là, ví dụ em có người bạn ở bên Ấn Độ đó, bây giờ muốn làm giấy bảo lãnh du lịch á.
Chị phải làm như thế nào? Câu trả lời
dạ.
Ôi, chào chị. Cái người bạn của chị ở bên Ấn Độ muốn đi qua đây du lịch thì họ phải nộp đơn vào trong Tổng lãnh sự Hoa Kỳ ở bên đó. Rồi họ xin cái visa, không có làm giấy tờ bảo lãnh nhé. Quý vị.
Không, nói em phải giới thiệu gì mới qua được đúng không?
Ok. Cái vấn đề mà giới thiệu hay như thế nào vẫn là cái sự quyết định ở Tổng lãnh sự Hoa Kỳ, tôi không biết. Ý của họ nói giới thiệu là như thế nào. Nhưng mà cái vấn đề chính của những cái người đi du lịch đến bất cứ từ một quốc gia nào, nếu họ không phải là một người công dân của một quốc gia có dưới cái chương trình visa waiver, tức là không cần phải xin visa, thì họ phải đến tổng lãnh sự và nộp đơn để xin visa. nếu mà cứ viết một cái lá thư thì viết như thế nào, mời là như thế nào, tôi không biết. Cho nên tôi không biết đây là gì, tôi không biết cái ý định của chị và cái người bạn của chị là muốn cái gì. À, nhưng mà làm về vấn đề visa du lịch tôi không có làm. Nhưng tôi biết làm như thế nào để mà bảo, để mà xin cái visa cho cái người đó qua Hoa Kỳ này để đi du lịch. Cái vấn đề chính vẫn là cái người đó phải chứng minh cho Tổng lãnh sự thấy rằng là họ sẽ đi rồi họ sẽ về. Cái đó là chính. Mời hay không mời, nó là một cái việc khác. Còn bảo lãnh thì không phải là bảo lãnh, tại vì chúng ta không bảo lãnh người đó qua đây để định cư. Bảo lãnh chỉ áp dụng vào những cái tình trạng định cư thôi. Cho nên chị nói với cái người bạn của chị đó, nộp đơn vào trong Tổng lãnh sự Hoa Kỳ rồi xin visa để chứng minh cho họ để cô đi sở về nhé. Đó là câu trả lời.
Dạ, dạ. Cảm ơn. Dạ, dạ, cảm ơn. Dạ, cảm ơn.
Dạ, cảm ơn luật sư, cảm ơn chị. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Luật Pháp Di Trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư ở 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa từ thứ hai đến thứ sáu 9 giờ sáng cho tới 5 giờ chiều. Trở lại với luật sư ạ.
Và cái người mẹ này khi bà đã làm cái di chúc này thì bà cái trust này chứ, thì là tuy nhiên là bà ấy làm với một cái dạng là revocable, tức là bà ấy muốn thay đổi cái ý định của bà nếu bà không muốn để tài sản này lại cho ai hết. Thì cái đó là cái việc làm khi chúng ta làm một cái trust, cái ý định của cái người làm, cái tài sản của cái người làm có. Cái việc mà người này viết trên giấy tờ như thế nào, cái người đứng làm chủ cái tài sản của họ và họ đứng kiểm soát cái tài sản của họ trong thời gian họ còn sống. Và khi chúng ta nói đến cái vấn đề làm living trust, thời gian rất là ít vì ai cũng bận rộn hết. Không ai muốn ngồi xuống để nói chuyện vì nghĩ rằng là cái việc này nó đơn giản. Nó sẽ không đơn giản khi mà những người đứng thừa hưởng gia tài hoặc những người làm những cái việc này mà không làm đúng theo những cái điều luật đã được đưa ra. Một người tới yêu cầu tôi viết một cái lá thư cho nhà băng một ý kiến về cái trust của một người đã làm. Nhưng cái trust này lại là cái trust làm bởi một người phụ tá pháp lý chứ không phải làm bởi một người luật sư. Và vì vậy, nếu tôi là luật sư và tôi chấp nhận làm những gì đó trên cái trust đó, thì tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm với những gì đã viết. Và vì thế tôi không làm được là vì những cái lời viết trên cái trust của cái người này nhờ một người pháp lý làm, nó không đúng với hoàn toàn với những gì điều luật đã được đưa ra ở tiểu bang California này. Và thêm vào đó, khi chúng ta làm trust, tất cả những quý vị hiện giờ đang có một bộ trust, cho dù quý vị có làm với tôi hay là làm với bất cứ một luật sư nào hay làm với bất cứ một ai, quý vị xem lại là cái chủ quyền nhà của quý vị nó có ở trong trust hay không. Tức là hiện giờ cái chủ quyền của nó là trust hay là chủ quyền nó vẫn là tên của quý vị. Và khi làm việc mà cái người thân chủ có những cái câu trả lời hoặc là có những cái hành động mà nó mơ hồ thì nó làm cho cái người luật sư cần phải thắc mắc để có thể giúp cho cái người đó đầy đủ với những cái bổn phận của một luật sư hay không. Và khi bị từ chối không nhận hồ sơ thì quý vị lại không được vừa lòng. Nhưng mà đây là cái cách làm việc của những người luật sư mà vì chúng tôi có cái sự kiểm soát bởi luật sư đoàn California, chúng tôi phải rất là cẩn trọng trong công việc làm. Cũng giống như một cái hồ sơ khác, cái người này chuyển chủ quyền của một cái tài sản từ bao nhiêu người đứng trên chủ quyền, anh chị em đứng với nhau, chuyển qua cái người mà làm cái trust. Nhưng mà cái câu hỏi ở đây là khi cái người chuyển chủ quyền, chuyển cho cái người làm trust này, thì lại ở chuyển cái chủ quyền đó cho một cái trust mà nó chưa hiện hữu thì như thế nào? Đó là cái sự tranh chấp nhau ở trên tòa sau khi cái việc này nó đã xảy ra. Mà quý vị có biết, một trong những cái người tranh chấp là cái người đệ đơn đó, cái người tố đó, là mẹ của những cái người đứng thừa hưởng cái gia tài được lãnh bởi người cậu hay là người chú của họ để lại, hay là người bác. Toàn là trong gia đình để mà ra bao nhiêu chuyện như vậy. Khi cái ông này ông mới làm cái trust thì ông ấy để lại cái tài sản của ông ấy cho ba người cháu. Và ba người cháu của ông ấy là con của người em của ông ấy. Và ông ấy làm cái trust sau khi ông ấy đã chuyển những cái chủ quyền vào trong tên của ông ấy. Vì khi cái chủ quyền này nó đứng ở giữa đứng ở trong trong cái quận hạt thì nó là tên của ông ta và ba người anh chị em của ông ta. Và họ bằng lòng chuyển cái nhà này lại cho ông ấy. Họ bằng lòng chuyển cái nhà này lại cho ông ấy là vì họ nói rằng là cái nhà này nhà của ông mà. Và ông ấy nói, và họ nói như vậy trước mặt một người thị thực chữ ký, một người luật sư và một người phụ tá pháp lý của người luật sư. Vậy thì lấy gì cho họ nói với chánh án rằng là cái nhà này không thuộc về trust của ông ta. Và không thuộc về trust của ông ta là vì khi họ ký cái này, họ không biết họ ký cái gì. Họ không hiểu họ ký cái gì. Sau khi họ đã chấp thuận với những người nhân chứng rằng là họ hiểu rằng là họ đang chuyển chủ quyền cái căn nhà này qua cho ông ta. Và họ nói là cái căn nhà này là của ông ta, thì ông ta có quyền làm cái gì thì ông ta muốn. Cho nên chuyển chủ quyền là một cái việc rất là quan trọng. Mà khi quý vị làm việc này, nếu quý vị cứ ký theo như quý vị muốn và theo như cái sự hiểu biết của quý vị, thì có thể nó sẽ xảy ra trường hợp như vậy. Nếu chúng ta biết là chúng ta ký gì thì ok, không sao hết. Nhất là khi quý vị phải làm những cái việc này trước mặt một người thì thực chi ký. Nhưng cái câu hỏi ở trong cái hồ sơ này và những người em chị của cái ông này chống trả, họ hỏi cái câu hỏi này là cái chuyển nhượng của cái việc họ ký cho cái ông này xảy ra trước khi ông này ông ấy làm cái trust, thì cái chuyển nhượng đó nó có hợp hay không, nó có đúng hay không. Chánh án ở trên tòa nói rằng là sau khi chánh án đã thấy cái việc mà những người này họ bằng lòng họ ký và họ chấp nhận rằng là những gì họ đưa cho cái ông này là đúng, là ông ta có cái quyền với cái tài sản này. Vì vậy khi chúng ta ký những cái giấy tờ này, chúng ta cần phải tham khảo với luật sư. Khi quý vị nói đến chủ quyền mỗi căn nhà, nó không phải là một cái việc mà chúng ta cứ ký là ký không sao hết. Dưới cái dạng chuyển nhượng chủ quyền, nó có nhiều phương cách. Quý vị có thể chuyển nhượng là quý vị mua một căn nhà, cái người bán cái nhà này chuyển cái nhà cho quý vị. Và khi họ chuyển cái nhà cho quý vị thì quý vị phải chuyển ở trong escrow, đúng không? Và khi chuyển trong escrow thì cái người chủ, cái người mà bảo vệ cái chủ quyền, nó là title insurance ha, họ phải xem rằng là cái chủ quyền này nó có những cái vấn đề gì không. Nhưng đó không phải là tất cả, đó chỉ là một phần thôi. Rồi cái người chuyển chủ quyền phải ký trước mặt một người thị thực chữ ký. Rồi cái chủ quyền đó đưa cho cái người nhận, và cái người nhận cái chủ quyền đó chấp nhận lấy cái tài sản đó và cuối cùng đem đi đăng bạ. Cái sự đăng bạ đó là để cho mọi người cộng đồng biết rằng là cái căn nhà này bây giờ nó thuộc về một người khác. Cái grant deed mà quý vị hay nghe đến, đó là một cái loại chủ quyền, chuyển chủ quyền. Và mình chuyển tất cả những gì mình có, và những gì nếu vì lý do gì đó nó sai trong tương lai. Cái vấn đề thứ hai nữa là cái quick claim deed, nó là một cái chủ quyền mà một người này chuyển cho một người khác, không có những cái sự bảo hiểm gì hết. Bây giờ tỷ dụ như tôi muốn chuyển cái này cho cái người em của tôi. Thì người em của tôi nói, ok, chị làm cái chủ quyền chuyển nó qua cho tên em đi. Thì tôi làm một cái quick claim deed. Cái quick claim deed đó nó nói cho cái người nhận cái chủ quyền là bây giờ cái nhà này là nhà của tôi. Nhưng nó không nói cho cái người nhận cái chủ quyền là cái nhà này nó còn hai cái nợ hay ba cái nợ nữa. Tại vì nếu cái người chuyển không nói cho cái người nhận cái nhà này thì làm sao cái người nhận cái nhà này biết? Đó là quick claim deed. Nhưng mà trên cái phương diện claim deed thì nó có những cái sự bảo đảm khác, nó gọi là covenant. Mà nếu mà quý vị không có những cái sự bảo đảm này thì quý vị sẽ nhận những cái nợ của cái người đã có căn nhà này. Vì thế khi chúng ta làm những việc này, chúng ta phải tham khảo với luật sư. Quý vị mua căn nhà là để quý vị có được cái nhà để mà quý vị ở mà không ai tới làm phiền, đúng không? Quý vị đâu có mua nhà xong rồi quý vị ở được 2-3 tháng hay 1 năm cái tự nhiên cái người nào bước vô nói, ê, cái nhà này nhà của tôi. Đó là cái vấn đề có những người đã không làm đúng theo như những gì đòi hỏi cho nên nó mới xảy ra. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Khánh Thi mời chị đặt câu hỏi với luật sư nhé.
Dạ, em chào luật sư, chào chị Khánh Thi.
Dạ,
chào chị.
Dạ, thưa luật sư, em có câu hỏi là vợ chồng em chỉ có một cái nhà thôi thì lúc mua thì cũng có để tên thừa hưởng, ví dụ chồng mà mất trước thì cái người thừa hưởng là spouse, hoặc là vợ mất trước thì chồng thừa hưởng là spouse và kế là những người con vậy thôi. Vậy thì em có cần làm cái trust không ạ? Dạ, em xin hết. Cảm ơn luật sư ạ.
Muốn hỏi chị, chào chị, tôi muốn hỏi chị là chứ là khi mà chị mua căn nhà này á, chị có để tên người thừa hưởng đúng không?
Dạ có.
Vậy thì chị để tên như thế nào?
Thì cái kia là beneficiary gì đó luật sư.
À, benefit.
Tức là tên người thừa hưởng là spouse á.
Ok, bây giờ chị...
Người spouse là tên em hoặc là tên chồng em, rồi kế là ba đứa con.
Chị không hiểu câu hỏi của tôi. Khi mình chị mua căn nhà này, chị có cái chủ quyền đúng không? Cái chủ quyền nó gọi là cái claim deed. Thế tôi hỏi chị chứ là chị nói chị để tên người thừa hưởng trên cái tờ giấy nào?
Trong cái tờ giấy chủ quyền nhà.
Đó. Quý vị có hiểu tại sao tôi hỏi cái chị này câu hỏi đó không? Tại vì chị không biết chị nói gì đâu.
Vậy.
Tại sao tôi hỏi câu hỏi này là vì chị không biết chị nói gì hết. Chuyện nó không xảy ra. Chị đi lấy cái chủ quyền đi. Rồi chị làm hẹn chị lên gặp tôi nói cho chị biết là cái gì chị nói nó không có đúng nhé. Không.
Vậy hả luật sư?
Cái việc đó nhé.
Dạ, dạ, dạ. Cảm ơn.
Tôi nghĩ rằng là khi hai anh chị mua căn nhà này, hai anh chị đứng cái chủ quyền là chị A với anh B là joint tenant. Hoặc là community property, chị lấy cái chủ quyền đó chị có, chị sẽ thấy những gì tôi nói là đúng như những gì mà chị đang có. Nếu là joint tenants thì anh ấy chết thì chị làm chủ căn nhà, và community property cũng vậy. Community property là chỉ có hai người là vợ chồng mới được đứng community property, community property. Còn joint tenancy là hai anh chị em cũng được, ba người cũng được, bốn người cũng được. Nhưng mà trong phương diện là vợ chồng thì chồng chết là của vợ, vợ chết là của chồng, chứ không có cái nạn để lại cho con. Cái vấn đề ở đây chị muốn nói là nếu hai vợ chồng chị chết một lúc thì cái tài sản này nó tự túc theo luật tự nhiên, nó sẽ về đồng đều với những người con. Cho nên á, những gì đó chị nghe được hay là người nào giải thích cho chị đó họ không có nói rõ ràng nhé. Đó là câu trả lời của tôi. Cảm ơn chị.
Cảm ơn luật sư. Cảm ơn chị. Nếu chị cần chuyển với luật sư để luật sư giải thích cho chị thì gọi về văn phòng Empire Law Office ở 408-947-7717, 408-947-7717, đó là số điện thoại của văn phòng Empire Law Office, làm việc từ thứ hai đến thứ sáu, 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều. Thưa luật sư, chắc có lẽ là chỉ nói về giống như mình đi nhà băng đó, luật sư, mình mở những chương mục á, beneficiary thôi, chứ còn Khánh Thi cũng chưa bao giờ nghe nó không mục nào nó để beneficiary, luật sư ha. Dạ, bây giờ như vậy nè luật sư. Thưa luật sư, khi mà không có leave and trust, nếu như anh trường hợp vừa rồi đã, anh chị không có leave and trust, lỡ hai người có chuyện gì mất cùng một lúc, anh chị vẫn còn bố mẹ, theo như luật tự nhiên thì có, nếu mà có con thì xuống con, còn nếu mà chừng khi nào không có con là mới lên bố mẹ hả thưa luật sư?
Dạ đúng rồi, nếu mà không có những người con thì cái tài sản nó về bố mẹ. Nhưng mà nó tùy theo trường hợp, nếu mà hai người mất một lúc thì ở California họ có cái 120 tiếng, nhưng mà 120 tiếng đó nó không có áp dụng nếu mà hai người còn bố mẹ và họ không thẩm định được ai mất trước ai thì là một nửa về bên bố mẹ của anh ấy, một nửa bên bố mẹ của chị ấy.
Dạ, nhưng mà nếu bây giờ anh chị có cái living trust, anh chị để là nếu tôi có chuyện gì thì những cái tài sản này sẽ về đâu, về đâu thì vậy không có rắc rối phải không thưa luật sư?
Không cần phải đưa vào trong tòa, còn nếu nhà đó mà nếu còn có con thì phải đưa vào tòa để làm probate.
Ồ, có con là cũng phải đưa vào tòa làm probate.
Không có trust mà.
Ồ, dạ.
Có gì chúc cũng phải đưa vào tòa nữa.
Vâng, cảm ơn luật sư, trở lại với luật sư ạ.
Vâng. Và tôi đang nói đến những cái bảo hiểm, những cái bảo đảm, tức là cái warranty mà quý vị có được khi quý vị chuyển cái tài sản này đúng theo như những sự đòi hỏi bởi luật. Tại vì nếu mà quý vị mua căn nhà này, quý vị đâu có muốn ai bước vào nhà mình 3-4-5 tháng sau nói ồ, cái nhà nhà của tôi đâu. Chuyện đó có xảy ra. Cái thứ hai nữa là quý vị có được cái sự bảo đảm là cái chủ quyền là của quý vị. Và nó sẽ liên tục, chứ nó không phải là nó hết cùng lúc. Tức là khi quý vị ký mua nhà đó quý vị, có những cái bảo đảm nó hết sau khi mình đã lấy căn nhà, tức là mình đã chuyển chủ quyền và escrow đóng. Còn có những cái bảo hiểm, những cái bảo đảm trong cái việc mua nhà nó kéo dài. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến những cái việc chuyển nhượng tài sản, quý vị phải cẩn thận. Làm living trust là một trong những cái phương cách mà quý vị cần phải làm cho nó đúng. Làm cho nó đúng thì cái sự phức tạp nó không xảy ra về sau này. Nếu quý vị những thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gọi cho chúng tôi số 408-947-7717. Xin cảm ơn sự hôm nay. Xin kính chúc quý vị một ngày an bình hạnh phúc. Trở lại với khán
giả. Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối nay 8 giờ chương trình Tìm hiểu hoạch định tài chính. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Cảm ơn
khán giả.
Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả còn câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tài nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ của văn phòng Empire Office tọa lạc tại 55 East Empire Street, ngay góc đường số 2, thành phố San Jose. Văn phòng mở cửa từ thứ Hai đến thứ Sáu, 9 giờ sáng cho tới 5 giờ chiều. Nếu quý thính giả ngày thường không có thời giờ, có thể gọi làm hẹn trước. Nếu tuần đó luật sư không có phải đi đâu xa đó, thì luật sư có thể gặp quý thính giả vào 2 ngày cuối tuần nhé. Chúc quý thính giả thật là nhiều sức khỏe và may mắn. Hẹn gặp lại quý thính giả tối nay, 8 giờ chương trình Dạ Thanh Radio.